Moyan ngày 29 tháng 3 năm 1930, Phổ Ái kỳ 12. Xét thế cảnh lòng người kích động, hình vong thành bãi chi tâm phẩm, bây quần trực tánh không sao tiếng, thắc mắc vì ta chẳng góp công. Góp công xây dựng cơ phòng, giúp người giúp họ mở lòng độ nhân, học tu tu học quy quần, chẳng tâm chân ý chẳng sợ chẳng phai, một lòng một dạ tiến hoài, dù cho tâm tối vẫn cài cho minh, nằm trong nguyên lý chính mình. Từ đi ngồi đứng, từ tình giả chân, yếu hèn lâm cảnh giận hờn, thông minh vĩ đại minh ơn Phật trời, sửa tâm sửa tâm sửa lời, thương yêu chân pháp đời đời không phai. Cha trời gắn gánh nặng hai vai, làm người cũng phải tự đầy lấy thân, hồn thờ tiến hóa chuyên cần, thực hành tự giải minh tầng nở duyên. Vì con chồng vợ giao liên, các niềm thanh trực quy nguyên chân tình, hồn thờ vẫn trẻ đẹp xinh, động không thấy động chân tình trợ bán. Tâm minh tự xét tự bàn, tâm linh thức giác mà hạ màn trần gian. Xét thế cảnh lầm người kích động, người tu thiền nhắm mắt thì thấy cảnh yên, nhưng mà mở mắt xét thế cảnh cảnh lầm kích động, mọi sự khuyến rũ của bề ngoài mà đối với những người tu chưa được phát triển thì luôn luôn xét thế cảnh lầm, các cái thế đứng của cánh lòng. Mọi người kích động, trong tâm lại bị kích động, đó là đối với phần tu chưa đạt được thanh tịnh thì luôn luôn phải gặp phải những sự kích động như vậy. Hưng vong thành bại chi tâm phòng, đó xét thấy sự hưng vong thành bại của mọi sự việc, chi tâm lại sợ, sinh ra thắc mắc đủ điều, tâm bất ổn. Lúc tu thấy yên, lúc mở mắt thấy động, đó là tu chưa đúng mức. Về pháp luân thường chuyển chưa được khai thông, thành ra ngoại cảnh nó mới kích động nội tâm, quay quần trực tánh không sao tiếng, lúc đó không lối thoát, nghĩ xuống, nghĩ sự kích động, sự dâm tánh để bộc phát, cảm thấy mình không lối thoát, càng không lối thoát càng thắc mắc nhiều hơn, thắc mắc vì ta chẳng góp công, đó thấy mình chưa làm được công tác gì hữu ích, hòa đồng phước mọi người và càng không vũ trụ, cảm thấy buồn tủi, thấy mình chưa tiến. Cho nên người tu phải qua nhiều giai đoạn, từ giai đoạn buồn tủi đến giai đoạn kích động, rồi mới rõ được cái phần trước đã hoàn thành và làm cho ta phải điêu đứng thắc mắc. Đó là trước điển của phàm ngã, nó bành trướng, nó đang giành cái chân ngã, cho nên chúng ta phải quyết tâm để vượt qua giai đoạn đó, mới thấy rõ được, phân minh được nguyên lý của âm dương, thanh trực ở trong cái tiểu vũ trụ này. Đó, người công phu của pháp này đang dị hại và sắp lại trật tự của sự kích động và phản động của nội tâm để hòa tiến lên sự thanh thản, rồi mới đón tiếp thừa tiếp cái thanh điển bên trên của Bồ Đạo. Đó. Cho nên các bạn tu, nhiều bạn vẫn ở trong vòng lẫn quẩn là chưa chịu tự giải tiến và chấp nhận sự sai lầm của chính mình, rồi đâm ra tự biện hộ, rồi đem ra không có tiến nổi là vì phần hạt trược điển nó quay vòng xuất phát. Cho nên đằng này chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, có rưỡi lưỡi răng kề răng đó mà phải từ từ hít giải nó, rất kiên trì mới giải quyết và đưa nó từng hạ lên tới trung tầng, thượng tầng, nhưng hậu mới được sáng suốt. Cho nên phải có sự kiên trì dày công. Bởi vậy luôn luôn nhắc nhở các bạn phải trong thực hành, đạt từ ly từ tí. Vì rằng chúng ta không thể làm một lớp, một phút, một giây có thể giải quyết tất cả những sự trước ô trong nội tâm, nội tạng. Nhiều bạn ngồi thiền vẫn thấy mình tỉnh táo, là cái phần dâm trượt vừa giải tỏa qua bà. Thành thử nó vẫn lưu vọng trong nội tâm. Cho nên chúng ta lúc ngồi thiền phải vô ngủ, trong mê có tỉnh, rồi chúng ta mới thấy rõ được phần thanh điển đi ra được bao nhiêu. Nếu mà thằng thanh điển được ra nhiều thì tâm mê có tỉnh, lúc đó chúng ta mới thấy rằng phần dâm ô có nội tạng nó được khai triển đi lên thay vì bẩm động ở phía dưới. Nên chúng ta cố gắng thanh định, góp công để xây dựng cơ phẩm, góp công cái công lao của mình, phải dày công phu mới xây dựng được cơ phẩm của cơ thể được. Thì chúng ta không dày công phu thì chúng ta cứ vung dưỡng cái sự yếu hèn, thì lúc đó bị ngoại xâm. Chúng ta tỉnh mà không được mê, rồi nó vận động thêm, giúp mình giúp họ mở lòng nỗi nhớ đó. Chúng ta góp công xây dựng cơ phòng rồi thì thấy giúp mình, thấy mình được giải tỏa cho mình những sự ô trược của chính mình, và khai thông từ tạng một, tim gan tỳ phế thận, mở lòng độ nhân. Lúc đó chúng ta sáng suốt rồi, chính mình đã giải tỏa được thì mình mới nói cái hành trình mình đã làm được và ảnh hưởng cho người khác. Còn nếu chúng ta chưa giải tỏa được thì nó ở trong trước, nó làm cái đầu các bạn nặng, làm cho xương sống các bạn lạnh, làm cho ngũ tạng bất ổn rung động như sợ sệt một việc gì đó, là nó chưa khai thông mà thôi. Cho nên phải cố gắng niệm Phật nhiều, niệm danh cha nhiều, làm pháp luân từ từ nhẹ nhàng để mở nó ra. Học tu học mi quần, chân tâm chân ý mà chẳng sẵn, chẳng phai. Chúng ta học sửa chữa, phải sửa chữa cho nó trở về đến nơi đến chốn, để hiểu nguyên năng của nó. Chân tâm chân ý chẳng sẵn, chẳng phai, lúc đó chúng ta buông bỏ. Chân tâm chân ý chẳng sẵn, chẳng phai, không bao giờ thay đổi. Cứ bị điều đó mà làm hoài, làm tới làm càng ngày càng mở. Bởi vì trong cơ tạng chúng ta phức tạp, giấy đầy sự trực ô, tâm ngũ tạng bổ đầu. Cho nên chúng ta phải dày công mới giải tỏa được. Đừng tưởng bên ngoài chúng ta sang trọng là chúng ta hết khổ. Còn bên trong không có thể giấu ông trời được, không có giấu chính mình được. Phải sửa, phải dày công, phải chấp nhận, thực hành để giải tỏa cái phần trượt ô đó. Mời tới chút sang suốt. Một lòng một giả tiến hoài, dù cho tâm tối mà vẫn cài cho mình. À, một lòng một giả tiến hoài, chúng ta bền tâm vững vững chí để tiến. Cái căn của các bạn nhẹ, nhưng mà cái sự hành của thế gian yêu quá, thì làm sao nối tiếp lại được cái căn cơ nhẹ nhàng của mình sẵn có ở bên trên. Cho nên chúng ta phải một lòng một dạ tiến hoài, không than vãn, phải chấp nhận sửa, bởi vì hành trình chúng ta còn yếu về sự dâm mô của cơ tạng quá nhiều, trượt quá nhiều. Cho nên chúng ta phải một lòng một dạ tiến hoài, cương quyết. Bởi vì những cái căn cơ nhẹ là dâm mô nhiều là sao? À, nó có sự ham muốn trầm trượt nhiều, rồi nó khi mà nó chuyển, nó ham muốn trời Phật cũng nhiều, cho nên nó tiến được dễ hơn những người căn cơ nặng. Thấy chúng ta tâm tối tu hoài không thấy gì, nhưng mà vẫn cài cho mình phải cố gắng đi tới. Bởi vì tu nhất kiếp, ngộ nhất thờ, trong nháy mắt chúng ta sẽ đạt được. Cho nên chỉ có sự dạy công hay là không, đó thôi. Nằm trong nguyên lý chính mình, tự đi ngồi đứng và tự tình giả chân đó. Nằm trong nguyên lý chính mình, phải rõ cái nguyên lý của bên trong của chúng ta. Chúng ta luôn luôn tưởng tới Chúa, tưởng tới Phật, tưởng tới đấng trọn lành để sửa mình. Nhưng mà từ đi ngồi đứng, từ tình giả chân, chúng ta cũng phải tưởng luôn ở bên trong đó. Luôn luôn có sự hỗ trợ sáng suốt trong chu trình tiến hóa mà chúng ta đang đi đây. Chứ không phải đợi giờ thiền mới tưởng. Một cử một động, chúng ta phải lắng tai nghe tổ chức từ bên trong cho đến bên ngoài, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ đi lên. Chúng ta mới thấy rõ rằng sự sai trái chính cơ tạng của chúng ta chậm trễ và không khai triển được, nó mới lôi về cái tình đời thế gian, rồi nó bị kẹt mãi mãi trong sự thắc mắc. Dù cho bên trên có giúp đỡ chúng ta ngộ nhiều cảnh, nhiều tình để tự giải tỏa những sự thắc mắc đó, nhưng mà vẫn xuất hiện mãi mãi. Là vì sao? Vì sự dày công chúng ta không chịu thực hiện, cho nên phải thực hiện, phải chế mình, sửa mình, thực hành cho kỳ được thì mới thấy rõ hơn. Cho nên không có một người nào không thể tu được, mà người nào cũng có thể tu được là vì người đó dày công hay là không. Dày công rồi mới thấy rõ, không có sự khó khăn. Yêu hèn, lâm cảnh, giận hờn, thông minh, vĩ đại mà minh ơn Phật trời. Còn cái người yếu hèn thì cái tánh hơi dễ giận hờn, một chút một buồn tuổi. Nhưng mà chính đó là việc của họ làm, nhưng mà họ cũng vẫn buồn tuổi. Việc họ gieo mà họ cũng vẫn buồn tuổi. Luôn luôn lâm cảnh giận hờn đó. Mà trong cái giận hờn đó là trong cái bực tức đó là cái tiếng mà nếu cố gắng tu thì sẽ được mở lên. Thông minh vĩ đại mà minh ơn Phật trời. Phật trời lúc đó chúng ta đi tới chỗ thông minh và tâm tánh vĩ đại, hòa hợp với càn khôn vũ trụ là vĩ đại. Minh ơn Phật trời lúc đó biết rõ rằng trời Phật đã vì mình, chúng ta chưa có hòa hợp với trời Phật. Miệng nói mà tâm chưa thật sự hòa hợp với Chúa, hòa hợp với trời Phật. Cho nên còn lấy cái sự thông minh của chúng ta và tạo sự vận động, xét đoán sai lầm, được gây sự mục đích cho nội tâm. Thực hành chưa đúng mức mà thôi. Sửa tâm, sửa tánh, sửa lời, thượng hiếu chánh pháp đời đời không phai. Phải sửa tâm, sửa tánh, phải sửa những sự sai lầm đó mà bình tâm thực hành mới là ngăn chặn được những xuất ngôn sai trái mà có thể phạm thượng. Trong cái thang gián cũng là phạm thượng, không rõ công ơn bề trên đã giúp mình, nhưng mà tưởng lầm là bề trên đã lợi dụng mình hay là làm những điều sai cho mình đó, mà mình cứ than thở hoài, đó là cũng bị kẹt. Phải thương yêu chánh pháp luôn luôn thực hành và hỗ trợ chúng ta từ bên ngoài cho đến bên trong. Chúng ta phải giữ lấy đời đời sửa để tiến, không bao giờ phai lạc mới là đúng. Cha trời gánh nặng hai vai, làm người cũng phải mà tự đầy lấy thân. Cha trời thì gánh nặng hai vai, thấy rõ chưa? Sẽ qua qua sanh sanh, qua qua sanh sanh, ai chịu trách nhiệm đây? Đạo đấng tạo qua phải chịu trách nhiệm. Cho nên con người thế gian có quyền trách cha trời. Dạy mãi nó không minh, dắt mãi nó không đi. Họ hỏi đến thì nó bằng lòng, nó nguyện, nhưng mà không bao giờ thấy nó đi. Thấy cái sự trách nhiệm cho cha trời phải duy trì thời gian để cho nó học hỏi. Thì muốn duy trì thì cha trời phải làm việc nhiều hơn nó, và để cho nó hiểu lấy nó, và tạo ra nhiều cảnh kích động và phản động để cho nó hiểu. Sau khi nó đụng chạm rồi, nó mới biết được sự sai lầm của chính mình. Làm người cũng phải tự đầy lấy thân, làm người chúng ta cũng thấy phải tự đầy lấy thân, tự kiểm soát, tự giáo dục. Nếu chúng ta cứ tưởng thưởng cái bản thân này, cái thể xác này là quý là trọng nó, rồi vun bồi con đường sai lầm chậm trễ, cho nên chúng ta phải hành công phu. Công phu là chúng ta đầy nó, ở trong cái khổ đạt tới cái sướng. Các bạn nửa đêm nửa hôm ngồi thiền để làm gì? Các bạn từ cái khổ đi tới cái sướng, chứ không phải là tạo cái sướng rồi đi tới cái khổ. Luôn luôn mỗi ngày mỗi đêm các bạn đang hành khổ. Hồn thờ tiến hóa chuyên cần, thực hành tự giải minh tầng nở duyên. Hồn thì tiến hóa chuyên cần, cái hồn chúng ta phải suy tư thanh thản, hương thượng được qua giải chuyên cần. Phân ra hai giới có hồn có vía, thực hành tự giải minh tầng nở duyên. Nở duyên chúng ta phải thực hành và tự giải, phải thấy rõ cái nở duyên ở tại thế gian, khi thì này vậy, khi thì kia, khi thì nọ. Từ trong tâm tư cho đến hành động, rồi để chi? Để qua dạy, để dạy luồng điểm chúng ta trong kích động và phản tỉnh, tiến hành đến nơi đến chỗ. Cho nên mỗi bạn ở trong căn nhà khác, đi ra đường thấy khác, ngộ một người nói chuyện thì thấy tâm tư nó thay đổi khác. Đó. Còn có, khi mà đạt tới từng tiến triển về thanh điển thì lúc nào cũng trung dung qua giải và thăng tiến ôn tồn sáng suốt. Vì chồng, vì con, chồng vợ giao liên, các miền thanh trực quy nguyên chân tình đó. Vì con, vợ chồng thương yêu nhau sanh ra con cái, đó là bài học. Chồng vợ phải tiếp tục trong cái cuộc thăng trầm tại thế. Nhiều người chán nản vợ chồng, chán nản con cái, vì không chấp nhận thực hành để trả bài ôn tồn tiến tới trong trật tự của càn khôn vũ trụ, thì cảm thấy mình chán nản. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận rồi, chúng ta thấy bài vỡ rất nhiều, phải học, phải làm, phải tiến, không thể chán nản mà thất bại. Nhiều người tu rồi chán nản, vợ con chồng đều chán nản hết, cái đó là cũng chuyện sai lầm, không chịu thực hiện đời lãnh đạo thương tia yêu để hóa giải để tiến lên. Nếu mà các bạn chán nản thì các bạn trở về con đường chậm tiến mà thôi. Nếu mà chấp nhận hương thanh để giải mọi sự trở ngại hiện tại, thì lúc đó mới thấy rõ rằng các miền thanh được quy nguyên chân tình. Lúc đó mới thấy thanh cũng tiến được, mà trượt cũng tiến được. Nếu không có trượt lấy gì có thanh, mà không có thanh lấy gì có trượt. Lúc đó thì quy nguyên chân tình rồi, thấy rõ ràng mọi sự việc, không còn thắc mắc đau khổ nữa, chỉ chấp nhận học để tiến mà thôi. Vui học, học trò mới là ngoan, mà buồn tuổi ngồi học, học sao cho vô. Hồn thờ vẫn trẻ đẹp xinh, khi mà các bạn vui vẻ chấp nhận thì hồn thờ vẫn trẻ đẹp xinh, đẹp xinh rõ ràng. Nguyên lai của chúng ta không phải là con người tại thế. Tôi thường thường nói, thiết tám thập tam thiên giáng sanh xuống thế gian đi một vòng rất xa rất xa, bây giờ mới ngộ đạo. Đó. Càng ngộ đạo các bạn thấy các bạn đã xuống thế gian từ lâu rồi. Rồi bây giờ trở về các bạn mới thấy rằng phải trở về cuộc hành trình đó. Dễ dãi, con đường đó không ai chặn đứng mình, chỉ mình tự lôi cuốn mình, kéo mình xuống thế mà thôi. Còn nếu mà chúng ta thả lỏng để đi lên, thấy cửa trời mở rộng và quang nghênh mọi tâm hồn sáng suốt, tiên Phật sẽ đón mình trước chúng ta rõ ràng ràng ở trên cảnh xinh tươi tốt đẹp. Buông về trên đã sắp đặt, sắp đặt cho mọi trình độ tiến hóa, chỉ do họ tự nguyện tự tiến tự giải thì mới sớm đắc pháp được. Động không thấy động mà chân tình tràn ban, chúng ta sống trong cảnh thế gian, chúng ta thấy cái hồn chúng ta nó đẹp xinh thì động không thấy động. Thế gian là động, nhưng mà tâm ta hiểu rồi, chúng ta không phải là người tại thế thì tâm đâu có còn động nữa. Nếu chúng ta cho là chúng ta là người tại thế thì làm sao thấy rõ cái chân tình của trời ban. Cho nên càng tu rồi các bạn sẽ thấy càng thanh tịnh. Việc gì xảy đến rồi nó cũng sẽ xong. Chứ vội lo mà đau khổ, vội lo mà buồn tuổi, sợ xa cách người này, sợ cha xa cách gì người kia, mà không sợ mình xa cách cái chân tâm của mình. Đó. Người thế gian thường thường bị động là tự xa cách cái chân tâm, xa cách cái sự thành thật chân lý nằm bên trong của chúng ta mà không hiểu. Cho nên cái ý chúng ta luôn luôn bị động ở chỗ đó. Tâm minh tự xét tự bàn, tâm linh thức giác mà hạ màn trần gian. Cái tâm minh tự xét tự bàn, chúng ta hiểu được sửa mình, thấy rõ mỗi ngày càng sáng suốt. Cái tâm linh nó thức giác hạ màn, khi mà thức giác rồi, khi tỉnh ngộ rồi, thì chúng ta sống ở thế gian cũng là như thiên đàng, đâu còn bị sự ám ảnh của ngoại cảnh nữa mà thắc mắc. Chúng ta sống trong hư ảo ám ảnh thì chúng ta thấy thắc mắc. Mà nếu mà trong tâm linh của chúng ta thức giác rồi thì cái tầng trượt của thế gian sẽ tiêu tan trong phút khắc, trong nội tâm chúng ta và trong mắt thịt của chúng ta dồn ra thì chúng ta dồn thông suốt mọi nơi mọi giới, không có gì trở ngại trong tâm của chúng ta. Do đâu mà có cái đó? Do cái thiền giác mà tạo thành. Nhưng phải dày công nó mới có, không dày công không có. Nên tôi khuyên các bạn phải thường niệm Phật hay là niệm danh cha để tiến tới siêu phàm mới hỗ trợ được cho nội tâm nội tạng thực hành trong chu trình tiến hóa này. Nếu các bạn không giữ và không thực hành những điều đó, những điều đó là cái những cái câu đó là cái luồng điển để mở những sự mút mắt của nội tâm nội tạng và đem sự sáng suốt vô cùng tận, mà không thực hành và không kiên trì, thu hút ngoại cảnh quá nhiều, nói đi nói lại thắc mắc, đó là thu hút ngoại cảnh. khi mà các bạn thắc mắc một cái gì, cái hành trình giai đoạn 1 chưa thành, là thắc mắc tới giai đoạn 2, giai đoạn 2 chưa thành, chưa hoàn thành, thắc mắc tới giai đoạn 3, làm sao các bạn đạt được pháp? Chung quy tạo sự thắc mắc bận loạn mà thôi. Cho nên chúng ta thực hành không nên buông bỏ cái đó, mà chỉ chú ý phần thanh điển của bộ đầu. Bất cứ gia nào phải giữ cái đó để tiến, đó là đi tới giải thoát, minh tâm kiến tâm. Nếu các bạn không vun bồi sự sáng suốt sẵn có của các bạn, làm sao các bạn được sáng suốt hoàn toàn? Cho nên có khi các bạn, có nhiều bạn ngồi thiền lắm, trong nháy mắt thức giác, cũng như trong một cơn ngủ gật một cái, thấy nó sung sướng, nó sáng nhẹ. Các bạn thấy không? Tôi ngồi một hai tiếng đồng hồ, hai ba tiếng đồng hồ, tôi đạt có một chút xíu đó thôi. Tại sao? Tại ô trượt toàn thân của tôi nó mạnh trở dữ lắm, cái phàm ngã nó cũng dữ lắm, cho nên tôi phải cố gắng chiến thắng. Bây giờ tôi được một giây sáng như đó, ngày kia tôi sẽ được giờ giờ, mỗi ngày mỗi giờ đều sáng như vậy. Lúc đó tôi mới xác nhận tôi đã đến nơi an toàn, sáng suốt. Cho nên các bạn phải thành công, không nên dùng cái lý thuyết tạm bỡ tại thế mà để biện hộ cho sự sai lầm của chính mình. Cái đó là một cái tội rất nặng, tự giam hãm mình không tiến tới được. Phải thực hành để thấy, phải buông xuôi tất cả mọi việc trong mọi tâm này, và thấy rõ rằng cha trời đang chuyển tiến các càng không vũ trụ. Thì phần đi chi dũng của các bạn khai mở ra, thấy rõ hơn và càng ngày càng chấp nhận hơn, thanh tịnh hơn trong chu trình tiến hóa sẵn có. Còn nếu các bạn cứ lý luận so sánh người này tiến tới vậy, người kia tiến tới nọ, tôi không tiến thì tôi phải dạy công sửa tôi để tiến. Còn khai khẩu than vãn thì sự công phu của các bạn nhiều ngày đều xóa bỏ, bởi vì các bạn không khai dạy luật căn luật trần bê trễ, thì luật căn luật trần phải học sự bê trễ đó, thì đó là sự bê trễ. Và thâm tâm cương quyết giữ lấy cái gì nói để tự giải, thì luật căn luật trần không dám ho hế và không dám tái diễn sự sai lầm, và tạo cảnh động giả tạm. Miệng nói tôi tu thanh tịnh, tôi đâu có thanh tịnh. Nếu tôi còn nói tôi thanh tịnh mà tôi không có thanh tịnh, tôi động. Mà nói tôi hòa cảm để thực hành thanh tiến sang suốt để học thêm. Các bạn cứ ngụ ý để học thêm, sự từ đó sẽ có sự thanh tịnh, được sự sáng suốt. Còn không chịu học thêm mà nói tôi đã thanh tịnh là bị kẹt. Tôi ngồi cho yên ổn, tôi ngồi cho khỏe, để tôi được tu, để tôi được về trời. Cái yên ổn đó là cái sự yếu hèn, cầu mong yên ổn đó là yếu hèn, mà cái yếu hèn đó là đắm, không phải tịnh, giam hãm mình. Còn cái này chúng ta tăng đắm mà đạt tịnh, cương quyết hành, càng đắm càng hành, hành cho đi tới, thức đắm là đi tới thành. Các bạn cũng minh pháp đi, thay vậy nhưng mà một ngày kia có sự biến chuyển của thiên cơ thì các bạn quay đầu về rất dễ dãi của thượng đế. Vì hàng ngày hàng giờ chúng ta hướng thượng đi về, mà bao nhiêu người chưa biết đường đi về. Lời kêu gọi của đấng cha lành nó sẽ có hiệu lực khi cần dùng chúng ta, vì chúng ta hướng thượng như vậy. Ngày giờ nào chúng ta không còn sống với cảnh trần trực của thế gian, nội tâm chúng ta hướng thượng, chúng ta sống với nó cha lành, với chúa cha mà trên. giờ phút nào cũng sống với sự sáng suốt vô cùng tận. Vô Ngài đã hòa chán tất cả không vũ trụ. Chúng ta vừa hướng về nơi thanh tịnh đó, thì trong giây phút khác chúng ta thấy chúng ta tiền. Mà người đời dòm là chúng ta là người lười biếng chẳng nói gì, ngồi đó ngồi nắm không hiểu như sự thật. Một tu vinh vô vi, nếu mà thực hành cho đúng, khổ hạnh hơn người thế gian. Làm việc rất nhiều, khai triển nội tâm nội tạng đó và hòa hợp tất cả không vũ trụ. Đó là sự đóng góp cả chu trình xây dựng tất cả không vũ trụ về mặt thanh điển. Chứ không, các bạn không phải là lười biếng. Nếu các bạn hiểu được thanh điển là quý trọng, mà nhờ thanh điển các bạn mới tiến tới sáng suốt. Có thanh điển các bạn mới làm việc sáng suốt được. Các bạn là đóng góp tất cả không vũ trụ. Mọi ảnh hưởng, mọi sự sáng suốt đều quý giá. Trong cơ tạng của các bạn cũng như là tâm hoa đua nở, đón mừng sự thanh nhẹ của bề trên để tiến tới cảnh đời đời sáng suốt. Nhưng mà phải thực hành mới có. Nói thì nghe sướng, nghe thì hay, nghe thì nhẹ, nhưng mà không chịu hành làm sao có. Đời lãnh đạo không hành thì không có bao giờ có kết quả. Cho nên chúng ta đừng vì ngoại cảnh, đừng vì sự trần trược mà quên sự thanh cao sẵn có của chính mình. Nên tôi nhắc đi nhắc lại, tôi thấy nhiều bạn cũng có anh đang thấy sự sai lầm của chính mình đối với những người trong gia đình, sự đối đãi và sự đối xử. Miệng nó tốt, tâm không tốt, nhiều gia đình như vậy. Cho nên phải có sự chậm chạp. Mà nếu các bạn thức giác rồi, giờ phút nào chúng ta phải chấp nhận cái lỗi, mà lỗi đó phải hành mới giải. Tại sao phải hành? Khi nó trần trược thì các bạn để coi nó nặng ghê lắm. Mà các bạn hành giải nó ra được một phần nào thấy nhẹ. Mà trong khi lúc các bạn hành là hành có một tiếng, hai tiếng thôi. Cho nên phải liên tục, ngày này tới ngày kia phải cố công. Thực hành nó khó. Nhưng mà không cố công thực hành làm sao có. Rồi thiên hạ hầu đi ma quỷ nhập. Sự thật mình cũng là ma. Nếu mình không chịu thanh tiến tới sự thanh sáng về trên thì mình là ma. Mình là trần trược. Cho nên chúng ta phải thực hành cho kỳ được. Thâm tâm phải tự nguyện tự giải. Không nên than vãn nữa. Không nên gây những sự thắc mắc cho nội tâm, cho lục căn lục trần, cho vạn linh có nội tạng. Cho đó là cơ hội để nó biểu tình với chủ nhân ông. Nó làm cho chủ nhân ông khổ tâm. Cho nên chúng ta phải nghiêm khắc bắt buộc và phạt với chúng ta chưa tiến được, chưa có sự thật, phải thức hạn chỉ có nhiều đó thôi. Và tin các bạn sẽ đi ra không bị trễ đâu. Nhiều người đó muốn mau và nghe lý thuyết rất hay, là muốn nghe cho nhiều nhưng mà hành rất ít, thì cái lý thuyết chạy vô lỗ tai của các bạn rồi nó không đi ra. Vì sự thực hành chưa tương xứng với những lời nhắn nhủ của những người đi trước, thì làm sao chúng ta đạt được sự sáng suốt? Mẫu ái kỳ 12. Thế gian lập vị đặt ngôi, thiên đàng tỉnh trí sáng tội như nhau. Nguyện cơ tạo hóa nhiệm màu, vì con mẹ phải đối đầu thiên cơ. Thế gian lập vị đặt ngôi, chúng ta đem cái trần trược tâm phàm đạt được một chút thì chiêu căng đủ thứ hết. có cái phần hồn tiến lên thiên đàng rồi, tỉnh trí thấy sáng tối với nhau, sự bình đẳng của càn khôn giữ vũ trụ. Mỗi người có nhiệm vụ, có một phận sự sáng suốt trong chương trình tiến hóa. Chúng ta thấy rõ rồi, sức ngôn trầm trược, chúng ta thấy rồi, ham mê điều vị tại thế là loại trầm trược đó mà thôi. Còn biết tu sửa để tiến lập như mọi người thì mới thấy rõ là sự sáng suốt của bề trên không phân giai cấp, nhưng mà hỗ trợ cho sự sáng suốt mãi mãi. Nguyên cơ tạo hóa nhiệm màu, vì con mình phải đối đầu thiên cơ sự bí mật của cả không tạo hóa, người thế gian không hiểu nổi. Nhưng mà bề trên sự thanh nhẹ, mẹ tình thương phải hỗ trợ mà để chuyển tiếp dạy cho người thế gian, cho các con của người để hiểu việc này việc kia việc nào, thì người phải cầu xin ân trên xóa bỏ tội trạng đó để cho các con ngài được tiến. Dù phong ba bão ba bão tấp nguy hiểm, gặp sự biến động, nhưng mà ngài cũng đến với các con của ngài, cứu trong giờ phút lâm nguy, hỗ trợ. Cho nên người mẹ hiền của chúng ta, Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ chúng ta trong cơn nguy biến. Thật sự thương yêu, đau khổ mới có ngài. Cho nên chúng ta hành thiền này là hành trong khổ hạnh. Các bạn mỗi đêm dựng đầu vậy ngồi hành, nhờ sự cứu trợ của bề trên. Nhưng mà phải thực hành để đi lên, ngài mới giúp đỡ chúng ta. Sự mê trễ của tâm linh yếu hèn đã tạo nên khung cảnh ô trược tại thế. Mẹ tình thương phải cảm động, thực hiện lòng từ bi để cứu độ con ngài. Thấy không? Nhiều khi đêm năm canh các bạn tu khuya rồi, các bạn cảm động, tự khóc, rơi lụy. Thấy mình mê trễ, thấy mình chậm trượt. Các bạn thấy buồn tuổi mà rơi lụy đó. Mà giờ phút đó là giờ phút có ngài hỗ trợ, có mẹ tình thương hỗ trợ chúng ta. Trong giờ phút điểm các bạn cảm động bởi bề trên rơi lụy, dù trăng thanh trực vẫn sai, tiến hoài phải tiến hoài không nên bê trễ lình thình, quyết tâm tự đạt không nhường ngày đêm. Dù trong thanh trực vẫn sai, các bạn hồi trước chưa tu thì thấy trực, thấy động loạn, nhưng mà ngày nay các bạn được thanh cũng chưa phải thanh, đó nó cũng vẫn còn sai. Các bạn cảm thấy thanh với bề trên chưa chứng minh là thanh, chúng ta cũng giữ lề lối luôn luôn tu sửa để tôi học và để tôi tiến mới là phải đạo. Đừng cho mình đúng. Tiến hoài phải tiến. Tiến hoài không nên luôn tiến mãi, đi lên mãi. Trong hành trình hành hương chúng ta phải đi tới mãi, không thụt lùi, không bao giờ chịu thụt lùi. Không nên bê trễ lịch trình. Sự quyết tâm của chúng ta luôn luôn phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ bề trên, các bạn tu tới ngày nay, các bạn nhộn lại những người chưa tu họ thế nào? Họ ở trong vận động và bê trễ đó thôi bạn à. Họ tạo cảnh thanh tịnh, không có thanh tịnh đó các bạn ơi. Họ thanh tịnh là họ động đó các bạn ơi. Rồi lúc họ rơi xuống thì không có trời nào cứu họ được hết rồi. Ôi tôi học cái thanh tịnh mà tôi còn giận hờn, học cái gì? Thấy không? Khi thanh tịnh thì cái sự dư động của tôi nó càng ngày càng sáng suốt, tôi phải tha thứ, cỡ mở, sáng suốt, hành đi. Thì đâu còn sự giận hờn, mà đâu còn sự lưng khừng, không giải quyết nào. Lần này chúng ta cất động nó phải thanh, cho nên các bạn sơ hồn đó là động. Và trong động rồi các bạn thấy rồi nó làm việc điêu hòa, đúng hòa hợp với sự chấn động của càn khôn vũ trụ thì bộ đầu các bạn thấy nhẹ, các bạn làm pháp luân thường chuyển đúng mức, cảm thấy ngũ tạng yên ổn, mà chưa đúng mức thì nó chưa yên ổn, thì chỉ dùng lý thuyết làm sao hỗ trợ được. Đó, phải giải ra nó mới thấy nhẹ, nó mới hòa hợp, thực hành đi đôi với lý thuyết nó mới đúng. Quyết tâm tự đạt, thâm dùng ngày đêm chúng ta quyết tâm tự đạt, không cần nhờ đỡ. Nếu cái đường lối đó rõ ràng như vậy thì chúng ta phải hành trì nhiều hơn và dồn vào ta nhiều hơn, sửa ta nhiều hơn thì tự đạt. Thâm dùng ngày đêm nó quen rồi thì ngày cũng như đêm nó chuyển chạy, mạch đập cũng thông mà mặt nhắm cũng thông, thấy nó nhẹ nhàng dễ dãi, xuất ngôn cởi mở khai thông, lành có sự giận hờn lớn giữa con người với con người, sự đổi đãi giữa con người với con người, sự quy trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, trong sự xây dựng kính nể lẫn nhau, làm sao có sự giận hờn, vì mình muốn thắng họ và muốn họ nghe mình cũng có sự giận hờn, đó là sự tâm tối mà thôi. Chân lý không ngừng nhưng hậu mới đạt tới sự sáng suốt. Tâm người muốn tiến hóa thì cũng phải liên tục học hỏi thì mới sớm đạt đến sự thanh cao. Còn nếu mà chúng ta không chịu học hỏi, chúng ta chỉ cho rằng cái pháp của tôi là hay, cái pháp tôi là đủ, cái pháp tôi là về thiên đàng, thì chừng nào các bạn tiến, không chịu học hỏi, vạn linh làm sao tiến bộ. Các bạn ngồi một đống đó là cũng như là ngồi đàng hoàng để đi chụp hình mà thôi. Còn chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định, chúng ta đang làm việc, mỗi đêm đang làm việc, đang xây dựng, đang khai thác, đem tới sự sáng suốt vô cùng tận. Làm mãi, làm hoài, làm không ngưng, làm không chán. Mình thấy rõ nguyên năng của mọi sự việc. Thế gian diễn tả sắc màu, trí người nhớ hạn trước sau quý nhìn. Minh tâm giải lý chân tình, quý hồn quý vía mà tự minh sai lầm. Thế gian để diễn tả, cái chỗ để diễn tả sắc màu, là cũng như chúng ta vô trong trường thì ông thầy giáo ông dạy này kia nọ, là diễn tả mọi sự việc đó để hiểu cái nguồn gốc của mọi sự việc. Mà trí người thì giới hạn, trí chúng ta giới hạn. Nhiều người nghe phải nhưng mà chưa không được, hiểu không nổi. Đó. Cho nên chúng ta học rồi, khi mà chúng ta hiểu được màu sắc rồi thì sự quy hình của mọi việc dễ thông cảm. Tại sao có cái này, tại sao có kia, tại sao có cái nọ. Đó. Mà chúng ta không chịu học thì nó giới hạn, sao nó hiểu được. Chúng ta học rồi chúng ta mới thấy rõ cảnh quy hình. Bây giờ các bạn tu đây là đi tìm cái cảnh quy hình của vạn linh trong cơ tạng này. Cơ tạng này các bạn soi hồn, bắt nó không có thiền được, nó mới trụ quá, rồi nó phân sang ra mới đi tiên giải được ra bên ngoài. Cái thân này còn ngoài một cái thân thể nữa, cơ hình nữa. Minh tâm giải lý chân tình, quý hồn quý vía mà tự mình sai lầm. Minh tâm mà giải lý chân tình, chúng ta hiểu rồi. Cái tâm chúng ta nằm ngay trung ương của cả không vũ trụ, cái điểm chúng ta hòa cảm ngay trung tâm của cả không vũ trụ là chân tâm. Lúc đó giải lý chân tình, thấy cái gì sự thật của mọi sự việc. Trong sanh có diệt, trong diệt có sanh, thấy rõ ràng. Quy hồn, quy vía mà tự minh sai lầm, trở về căn bản sáng suốt của chúng ta để hiểu những sự sai lầm. Hàng đêm các bạn tu để gì? Để tìm sự sai lầm, chứ phải tìm sự sung sướng đâu. Nhiều người tu đi tôi tu rồi để tôi tìm sự sung sướng. Tôi trong cái ảo ảnh tôi đi lên trời, lên Phật rồi tôi sung sướng. Nhưng mà các bạn không tìm sự sai lầm, làm sao các bạn tìm được sự sung sướng? Sự sai lầm là gì? Là sự trở ngại. Sự sai lầm là sự chậm trễ rõ ràng. Và các bạn không tìm được sự sai lầm, làm sao mà các bạn được sống trên cảnh đời đời vô sắc giới ở bên trên. chúng ta phải minh sự sai lầm, chúng ta mới giam được mọi sự trở ngại. Có người luôn luôn bắt phục với hoàn cảnh hiện tại, luôn luôn nằm trong chu trình cầu tiến tự giải, đòi hỏi và thắc mắc đương nhiên phải có. Là có người chưa có tu, chưa có sửa bên trong, luôn luôn nó phải có sự đó. Cho nên bề trên luôn luôn tha thứ và nhiều nhất và giúp đỡ cho nó có cơ hội cùng tiến, tạo ra nhiều cảnh ở thế gian để nhiều nhất phần hồn. Từ thắc mắc này đến thắc mắc kia, thắc mắc kia đến thắc mắc nào, mãi mãi con hoài thì chương trình tiến hóa của nó vì ngu muội mà mới thắc mắc. Nên sự thắc mắc thì đương nhiên phải có để dẫn tiến nó. Những người tu chân chánh luôn luôn chịu hỗ trợ và hóa giải những sự thắc mắc của tâm tư của con người ở thế gian, tấm lực hỗ trợ giúp đỡ cho nó. Cho nên người tu mới thực tâm tu mới dày tâm và chuyển giải cho những người kế tiếp. Là vì vậy chi tâm lắm quẩn bày mờ, không hành bi trí mà khó mò đến nơi. Thương yêu chỉ có cha trời, dũng tâm dũng trí mà dũng lời quan khai. Chi tâm lẫn quẩn thì nó bày mờ, người thế gian nó vậy. Chuyện này cũng thấy phải mà chuyện kia cũng thấy phải, mà vạn sự nó thấy cũng phải, nhưng mà nó không chịu quy nguyên để trù trì và tự lập lên. Thì chi tâm nó lẫn quẩn, nó bày mờ lại, nó không hành bi trí, không thực hiện cái từ bi mà không khai minh cái trí điển của nó, khó mò đến nó. Mọi sự việc thì đi tới chút bước, đi tới bước 13 bước và vậy đi kẹt, không chịu đi tới nữa. Dù biết tin đường đó là chúng ta phải đi tới, nay không được là mai không được, một kiên trì để đi tới. Vì chúng ta xét cái thì giờ mà tu tịnh của chúng ta rất ít, không có nhiều, không có đủ mà để thực hiện cái chu trình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải dạy công tu nhiều hơn. Thương yêu chỉ có cha trả, thương yêu về trên chỉ có cha trả. Nó tạo qua đã tạo nhiều cơ hội thương yêu giúp đỡ chúng ta từ giờ phút khác. Dũng tâm, dũng chi như là quán khai nó. Chúng ta phải dũng tâm, bởi vì chúng ta phải lớp trầm mấy chúng ta giữ được cái tâm thanh điển mà để tiến. Dũng chi không thay đổi, dù cho phong ba báo tóc tan xương nát thịt, tôi cũng chỉ giữ phần hồn để tiến qua, để trở về với nguồn cội. Dũng là cha trời mới có cái này. Thì dũng tâm, dũng chí, dũng là đem sự sáng suốt để bàn và khai cho mọi nơi mọi giờ. Chỉ có cha trời mới có. Mà bây giờ chúng ta muốn trở về với nguồn cội, chúng ta không dũng tâm, dũng chí, dũng lời, làm sao chúng ta tiến được? Chỉ chúng ta không được mấy chục phần trăm thì chúng ta đón nhận sự kêu gọi của Ngài. Đến nhiều người còn tu nó để lại, nó chưa có cha trời thì đầy đủ rồi, chỉ những danh cha là cái xong sự việc. Không phải đâu, niệm là để hiểu, niệm là để học, niệm là để giải, niệm là thấy rõ mình hơn và thực hiện vị trí hơn. Không phải là niệm để lười biếng, niệm để chậm trễ, niệm để đạt được sự bê tha. Không có cái gì đó. Càng niệm chúng ta sẽ càng phải làm việc nhiều hơn, phải sáng suốt nhiều hơn, phải dũng tiến nhiều hơn, bất chấp mọi sự gian lao, đừng than vãn, phải sửa mình. Tại sao tôi kêu các bạn không nên than vãn mà chấp nhận tu? Vì các bạn than vãn là các bạn dung dưỡng cho được căn lục trần, bành trướng, hoành hành chủ nhân ông, chủ nhân ông khó tu. Khi ý thức được rồi, cái gì đó làm nữa. Bởi vì trong đó nó nhiều nơi, nhiều giới, nhiều tổ chức, có nội tâm, nội tạng, nhiều hút mất ở bên trong. Mà chỗ này chưa khai thông, các bạn than gián thì chỗ kia nó đóng cửa, nó cũng than gián. Thì nó làm cho các bạn chậm trễ, càng ngày tu thấy càng trượt, không may không tiến được. Còn thanh điển bộ đầu không tăng dũng, không mở được. Tại vì than gián như trời đất, mà không chịu thực hiện như trời đất đã và đang làm. Trời đất, trời Phật nó làm những gì cho chúng ta bây giờ? Đánh thức tâm hồn, cảm động tâm hồn chúng ta. Rồi bây giờ không, chúng ta không chịu cảm động vạn linh của trong cái chiếu vũ trụ này, mà cứ làm cho vạn linh bấn loạn mãi. Tội của ai? Tội của chủ nhân ông. Làm sai trái mà không hay, tự gây cho mình chẳng chiến mà không biết. Kiên trì thực hiện nghiêm chỉnh, không còn sự mê trễ tham hở nữa. Cường chiến ngày giờ không già mà các bạn không chịu tu, không nghe đúng theo lời tôi diễn biến, thì tự gây sự chậm trễ cho các bạn mà thôi. Mà trên cũng chẳng biết làm gì hơn, nên là chúng ta phải nghiêm chỉnh sửa mình để tiến. Có kích mới có tiếng, có thương mới có hòa, có cảnh mới thấy lòng, có thông mới tự đạt. Nên từ giai đoạn một, chúng ta phải thực hành từ giai đoạn một. Và đừng nói tôi ngày nào tôi cũng niệm danh cha, mà tại sao không thấy cha tôi chứ? Tại mình thực hành chưa đúng, chưa đủ thì giờ, chưa chín muộn. Tôi biết tiếp mỗi lúc thở thì phải cứ vậy, không làm liên tục như vậy mà sẽ đi tới. Sự không ngừng của càng không vũ trụ đương nhiên phải có, và nhờ đó mới được tâm linh khiến tôi sáng suốt, chấp nhận và tự hành trì để xây dựng cảnh đời đời trong tương lai. Nên chúng ta phải chấp nhận tự hành trình, tự hành trì để xây dựng cảnh đời đời. Phải chấp nhận. Nếu các bạn không chấp nhận làm sao các bạn tiến? Ôi tôi nghe ông này nửa đêm nửa hôm dậy mệt quá này kia nọ, thôi để hẹn bữa sau. Cái hẹn là rất nhiều, nếu tôi đòi nợ đòi rất nhiều. Các bạn thử coi đêm nào các bạn hành trên đúng bước và hành thêm chút nữa coi có mệt không? Có mệt. Tại vì cái lười biếng rồi các bạn thấy các bạn mệt, nhưng rốt cuộc không mệt. Đây là tôi nói cho những người đã tu, đã thực hành và đã có một phần âm thanh của điển quang mẫm tới về trên. Cho nên bài trận nhắc nhở cho những phần đó cầu nguyện nhiều quá rồi không chịu hành để đi tới. Cho nên bài trận kêu gọi hôm nay các bạn phải nghiêm chỉnh lên, bỏ tất cả những sự ô trực bấm đông và nhiều nhất đi tới sự sáng suốt, nghiêm chỉnh thực hành đối với thượng đế, đối với chúng ta lấy tình thương đưa hai tay nhóm các bạn tới đi để hưởng, không nên mê trễ, phải hết sức cố gắng kiên trì mới thanh thản. Các bạn muốn gì, muốn có gia đình ấm cúng, tôi muốn cha mẹ, tôi muốn có chồng con đều gần đến tôi. Làm để làm gì bạn? Cảnh đó phải cảnh đời đời đâu. Còn bạn tự gắn tiến tới gần thượng đế và sống chung với thượng đế, thì các bạn là gì? Bạn sẽ sống chung với cả cả không vũ trụ đại gia đình, không phải trong chỉ vũ trụ mờ ảo lưng thừng như các bạn tưởng đâu. Cho nên sự kêu gọi này để các bạn trở về cảnh đời đời và thực hiện sự thương yêu, hào quang thương yêu của các bạn sẽ bộc phát vô cùng tận. Vạn linh đang đau khổ trong càn khôn vũ trụ này, nhiệm vụ của các bạn đâu có còn ai nữa, tại sao không làm? Còn bơi thế, còn thôi thôi, không chỉ tiếng nhiệm hộ như tiếng xe đồng, đưa tình cảm tạm bỡ, không thực hiện thế nào. Cho nên các bạn phải cố gắng đạt cái thanh tịnh thì các bạn mới thấy. Mới thấy người tu hành phải khổ hạnh. Đây là tôi nhắc cho những người biết được một chút điểm và muốn tiến vào điểm lập thân trong điểm. Phải làm, phải hành. Chứng hẳn về vị trí một người vị Bồ Tát, phải hành. Vì kia thực hiện vị trí dụng. Một kịp thờ. Không nên bê trễ nữa. Các bạn đã cơ hội, có cơ hội rất tốt. Học rất nhiều. Nhưng mà dồn chỉ lại có sự thực hành thế nào. Bê trễ chẳng là khó. Sợ đói, sợ khổ, sợ đu thương gì không biết ông trời đã làm cho mình cái gì. Chỉ mới khổ thì tâm thường của người tôi không nghĩ. Ôi, cô thi à, không nghĩ gì. Sợ mất thanh điểm mà thôi. Cho nên chúng ta vun bồi thanh điểm cho những gì. Để ăn cơm thanh điểm của mình. Để hưởng những ngọc của cha trời ban. Khổ hạnh chừng nào các bạn thấy tươi sáng chừng ấy. Khổ hạnh chừng nào tâm tư của các bạn càng ngày càng sáng suốt, càng vui lây. Thương yêu, giúp đỡ, đầy dựng. Với một tình cao thượng đầy hy sinh. Chứ không phải chỗ eo hẹp đâu, các bạn tưởng. Các bạn không phải làm tiểu sử, nếu các bạn cứ thiết hành. Biết được điểm rồi thì phải nắm đó mà đi. Kiên trì mà tiếp. Không nên vận động nữa. Chuyện gì đến đương nhiên cha trời sẽ chuyển cho các bạn. Nhưng các bạn chỉ cố gắng tu đi rồi. Ít gì cho tôi hàng tuần có khi các bạn tu ít gì. Chắc tôi thấy cái gì đấy chứ không kia các bạn chứ. Tôi đi đưa các bạn đi chỗ chết sao? Tạo sự đau khổ cho các bạn sao? Nếu tạo sâu khổ thì chúng ta tạo lâu thì nó có phải giờ phút này tạo sự đau khổ cho các bạn. Các bạn thấy từ ngày chưa biết tu và đến lúc tu rồi các bạn thấy sự hùng mạnh, sự vững tiến, sự trưởng thành của tâm hồn các bạn có là không? Chính các bạn nhìn nhận được chưa có sự sáng, trưởng thành đó, sự sáng. Nhưng mà tôi thấy chưa đầy đủ. Thì tôi phải làm nữa. Tôi sẽ đầy đủ. Tôi phải thực hành nữa. Tôi phải trở về vị trí của một vị Phật. Trở về vị trí của một vị cha lành. Chính chỉ vị trụ này. Thì mong có ngày hỏi học hỏi ngộ. Còn nếu tôi không chịu làm, tu hành làm sao tôi có. Cho nên người trường Pháp hình như văn sinh các bạn. Vì sao mới văn sinh các bạn chung? Vì thương yêu các bạn. Vì người đã được sự nương yêu của Thượng Đế. Người không muốn người khác mất cơ hội đó mà không. Chứ không phải các bạn tu được giúp ích gì cho người đâu. Tình thương đó đi ra cảm động tâm hồn các bạn. Trong yêu thương tha thiết phải cố gắng vun bồi sự sáng suốt sẵn có của mình để đi lên. Chúng ta có cơ hội đâm chìm đầu tài của chúng ta. Nhắm cặp mắt chặt để nhắm miệng thế gian. Để khôi phục những gì chúng ta đã mất mất ở trên cõi thiên đàng. Các bạn sơ hồn. Pháp luân chuyển để khôi phục mặt thôi. Để kiên trì thực hành. Thế gian có mất cũng không sao. Nhưng thiên đàng các bạn còn thì các bạn ở trong cảnh đời đời. Mất gì? Cố gắng để đi ra. Nhưng tôi là người đi trước đã thực hiện. có hay là không có, các bạn cũng dọn thấy rồi. Bước hay không được, các bạn cũng đã nhận xét rồi. Quý mến và thương yêu hay là không thương yêu các bạn cũng thấy rõ. Tôi cũng có khi khóc với các bạn, và có khi cười cùng các bạn, vui cùng các bạn, ôm ấp các bạn, không bỏ các bạn. Không làm điều eo hẹp nữa đâu, các bạn đừng nghĩ như thế eo hẹp thì sai lầm. Mỗi mỗi các bạn đi thì không làm eo hẹp nữa. Mỗi mỗi các bạn sẽ thực hành những vĩ đại thân tình để hòa hợp tu sinh, để chính bạn trước khi họ mới ảnh hưởng mặt khác. Chương trình tiêu hóa của chúng ta như thế, cho nên các bạn sẽ tự nhiệt những sự mê chấp căng trực cả thế, giận hờn thiếu sáng suốt, tự kỳ nhiệt vung bồi những cái tâm chất chậm chạy lên, nhưng mà vung bồi cái tâm chất hoàn thành sáng suốt để đạt tới nụ cười chân đan của bề trên và nhà kho. Các bạn không có nụ cười tươi đẹp, vui tươi, hòa hợp với thiên hạ thì các bạn muốn độ người sẽ khó khăn. Là muốn thực hiện cái đó thì có điểm mới sửa tâm các bạn, điểm mới sửa tâm các bạn, điểm mới đem các bạn tới nền niềm tin và an vui. Chứ còn lý thuyết trầm trực không đem cho các bạn gì, cho nên các bạn thực hành điểm rồi các bạn thấy thì có nó mới đưa các bạn đi tới vô cùng tận. Chỉ có nó mới đạt tới mọi sự sáng suốt như hiện tại. Chỉ có nó mới vun bồi cái sự hiểu chân chánh cho cả không vũ trụ. Chỉ có nó mới hiểu thấu trời Phật mà để kinh lễ cung vai trong nội tâm. Bạn đã được cơ hội đi trực tiếp vào thanh điển để học hỏi. Các bạn đứng dòm sau lưng các bạn biết mặt những người chưa được cơ hội đó, nên dự là nhiệt tình nào một mình hằng thường tuần chúng ta được khỏi nhau, hằng tuần chúng ta được như lây và nhắc nhở tâm linh của mọi người thân yêu hợp lại chỉ có một mà thôi. Các bạn tin nơi ông Tám, sửa như ông Tám, như ông Tám đã hành thì các bạn là ông Tám, không phải một người khác nữa. Ý chí các bạn luôn luôn thành như vậy. Các bạn là tin Thượng Đế và thực hành như Thượng Đế thì bạn là Thượng Đế chứ không ai nữa đâu. Không còn sự đau khổ nữa đâu. Chúng ta đã minh định rồi và tự nhiên mọi sự đau khổ tạm bỡ, yêu hè, không thích hợp cái chu trình tiến hóa của càn khôn vũ trụ hiện nay, không áp dụng cái đó nữa, thực hiện thương yêu rõ rệt. Đời đời tâm cảm chúng ta đang sống với ở mọi nơi mọi giới của càn khôn vũ trụ, thiên đàng nơi bạn sống, các bạn nơi đang tu đi để thay mình, để hưởng cái cảnh đó vô vi sẽ đến với các bạn. Nhiệt khai mở từ đi đến đi, sung sướng lắm các bạn ơi, dung dương lắm các bạn ơi. Tình đời tiểu thuyết thương yêu giả tạm đều không có giá trị nữa các bạn ơi. Như các bạn đạt được thương hiểu rồi, các bạn không vì chuyện tạm mở đó mà đau khổ đâu các bạn. Các bạn sẽ được cảnh đàn ông, các bạn đã có trí khôn để xây dựng nên sự nghiệp, nên gia can, nhưng mà các bạn chưa trí khôn đón nhận thanh điển để tiến về cảnh trần thế. Nay có cơ hội nhắc lại một lần để cho các bạn hiểu nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, nhưng mà cũng khó thâm nhuận, là do sự dày công của các bạn. Nhưng mà tôi cũng nguyện một giờ một phút còn tại thế, tôi phải nhắc các bạn, vì tôi quá thương yêu các bạn, tôi phải nhắc. Thì có biết lý do này không? Cảm ơn các bạn.